Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc đọc các kinh kính lòng thương xót Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giáo thuyết thần học về tước hiệu đồng cứu chuộc của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân vụ khủng bố chống trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Abuja, thủ đô Nigeria hôm 26 tháng 8 vừa qua, làm cho ít nhất 18 người thiệt mạng. Trong hai bức điện nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Tổng thống Goodluck của Nigeria và ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha đau buồn khi hay tin vụ khủng bố chống các văn phòng của Liên Hiệp Quốc tại Abuja gây tổn hại nặng nề về nhân mạng cho dân chúng địa phương cũng như các nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Ngài chân thành chia buồn với chính quyền Nigeria, Liên Hiệp Quốc cũng như các nạn nhân, đồng thời tái kêu gọi những người chọn lựa chết chóc và bạo lực hãy bênh vực sự sống và cuộc đối thoại trong tinh thần xây dựng. Đức Thánh Cha sốt sắng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng một cách đau thương như vậy và cầu xin Chúa ban ơn can đảm và sức mạnh cho những người bị thương cũng như những người đang khóc thương những người thân yêu. Giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria tự nhận là tác giả vụ khủng bố bằng xe bom chống trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nhóm này có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và muốn áp đặt luật Sharia của Hồi giáo cho toàn dân nước Nigeria. Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Nigeria có 400 nhân viên, làm việc cho 26 tổ chức nhân đạo và phát triển.
Toronto, Đức Hồng Y Olosius Matthew Ambrosius, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Toronto, Canada, đã qua đời hôm 26 tháng 8 vừa qua, sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 81 tuổi. Đức Hồng Y sinh ngày 27 tháng 1 năm 1930 tại Tổng giáo phận Ljubljana thuộc Cộng hòa Slovenia, con thứ hai trong gia đình có 7 người con. Năm 1945, gia đình ngài tị nạn sang Áo, rồi 3 năm sau di cư sang Canada. Tại đây, anh Ambrosius Ambrosius gia nhập Đại Chủng Viện và thụ phong linh mục năm 1955. Thuộc Tổng giáo phận Toronto, là giáo phận lớn nhất tại Canada, hiện có hơn 1.930.000 tín hữu Công giáo. Ngài du học Roma tại Đại học Angelicum và Giáo hoàng Học viện Kinh thánh. Trở về nước, cha Ambrosius dạy Kinh thánh tại Đại Chủng viện Thánh Augustino, rồi sau đó du học tại Đức và đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Westport năm 1970. Trước khi trở lại Toronto tiếp tục dạy học. Năm 1976, cha Ambrosius được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto và 10 năm sau thăng Tổng giám mục chính tòa giáo phận này. Năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Hồng Y về hưu cách đây 5 năm. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Cha Thomas Colin, đương kim Tổng giám mục Toronto, Đức Thánh Cha nhắc đến với lòng biết ơn, lòng tận tụy phục vụ của Đức Hồng Y Ambrosius dành cho giáo hội tại đất nước đã đón nhận ngài. Cùng với tất cả những người đang chịu tang, Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng từ bi vô biên của Chúa Cha yêu thương.
Vatican, hôm qua 27 tháng 8, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố xác thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 600 năm phép lạ thánh thể tại Ludbreg, thuộc Cộng hòa Croat, mừng vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Phép lạ thánh thể xảy ra năm 1411 tại thị trấn Ludbreg thuộc giáo phận Varaždin. Một linh mục trong lúc cử hành thánh lễ tại nhà nguyện trong lâu đài của bá tước Battiani đã nghi ngờ sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu sau khi chuyển phép. Rượu trong chén thánh đã biến thành máu. Vị linh mục ấy đã giấu kín chén ấy với máu thánh phía sau bàn thờ, rồi xây bít lại và chỉ tiết lộ điều này lúc gần chết. Khi tin này được loan ra, các tín hữu bắt đầu đến hành hương tại lâu đài. Tòa thánh cũng quan tâm đến phép lạ này. Thánh tích được đưa về Roma và giữ lại vài năm trước khi đưa trở lại Ludbreg. Đức Giáo hoàng Julio II đã thành lập một ủy ban điều tra về phép lạ thánh thể này và những vụ khỏi bệnh có liên hệ. Ngày 14 tháng 4 năm 1513, Đức Giáo hoàng Leo X ban sắc chỉ cho phép tôn kính thánh tích. Hồi thế kỷ 18, một nạn dịch bộc phát tại Croat và quốc hội nước này trong một phiên họp tại Varaždin ngày 15 tháng 12 năm 1739 đã khấn hứa sẽ xây một nhà nguyện ở Ludbreg để kính nhớ phép lạ nếu bệnh dịch chấm dứt, và thực tế đã xảy ra như vậy. Ngày nay hàng năm vào đầu tháng 9 có đại lễ kỷ niệm phép lạ thánh thể.
Trong sắc thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Tomko làm đặc sứ, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự tích trên đây và Ngài đề cao tầm quan trọng của thánh thể như nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô. Nếu không có thánh thể, chúng ta không thể là Kitô hữu đích thực. Và giáo hội cũng không thể xây dựng để mua phần rỗi cho con người. Ngài nhắc nhủ Đức Hồng Y đặc sứ hãy nhắc nhở cho các tín hữu Ngài càng học hỏi, tôn kính và lãnh nhận thánh thể, để cuộc sống tại thế của chúng ta được nuôi dưỡng và ngày càng kết hiệp thâm sâu với Đức Kitô, sống như Chúa đã sống và yêu thương như Chúa đã yêu, để xứng đáng đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đức Hồng Y Tonko, người Slovak, năm nay 87 tuổi, đã làm tổng trưởng bộ truyền giáo trong 16 năm trời, rồi làm chủ tịch ủy ban tòa thánh về các đại hội thánh thể quốc tế.
Bắc Kinh, hôm 26 tháng 8 vừa qua, hãng thông tấn Asia News đưa tin, linh mục Vương Thành Lợi, giám quản giáo phận Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông bị nhà nước Trung Quốc kết án 2 năm lao động cải tạo, có lẽ vì từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Cha Vương Thành Lợi, 48 tuổi, bị tuyên án hôm 25 tháng 8 vừa qua và được đưa từ nhà tù Đông Minh tới trung tâm cải tạo ở Tể Ninh, cách đó hơn 150 cây số. Nhà nước không cho thân nhân hoặc người nào khác thăm nuôi cha trong thời gian bị giam giữ, vì thế chi tiết về vụ kết án cha không được rõ. Tuy nhiên, nguồn tin Công giáo từ Hà Trạch nói rằng vụ kết án này có liên hệ với thái độ cương quyết của cha Vương, từ chối không gia nhập Hội Công giáo yêu nước, là cơ quan do nhà nước Trung Quốc thành lập để điều khiển giáo hội, tách rời khỏi tòa thánh và giáo hội hoàn vũ. Ngoài ra, vụ kết án này cũng có thể liên hệ tới việc truyền chức giám mục công khai cho giáo phận Hà Trạch. Cha Vương Thành Lý bị công an bắt giữ cùng với ba linh mục khác trong đêm mùng 3 tháng 8 và đưa tới nhà tù ở huyện Đông Minh.
Mặt khác, hôm 25 tháng 8 vừa qua, một nhóm 30 linh mục và giáo dân Công giáo thuộc cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng thuộc giáo phận Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã được trả tự do sau 5 ngày bị giam giữ. Trong đó có cha John Bautista Vương Nhật Hàng, giám quản giáo phận. Đức giám mục Hồi Hưu Casimi Vương Mịch Lộc, cha Vương Nhật Vọng, nhiều linh mục khác và 20 thủ lãnh giáo dân. Cả các mục sư và tín hữu thuộc các giáo hội tin lành, không đăng ký theo phong trào yêu nước Tam Tự, cũng bị bắt. Ngày 26 tháng 7 năm nay, khoảng 20 mục sư và giáo hữu đã bị bắt trong lúc tham dự một cuộc họp ở Ô Hải thuộc tỉnh Nội Mông. Sau đó, 6 người được trả tự do vì lý do già yếu. 15 người khác bị cầm tù vì tội gọi là thực hành đạo gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Công an nhà nước đã tịch thu các sách kinh thánh và các tấm thảm các tín hữu dùng để ngồi trên đó.
Roma, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli thủ đô Libya, đang bị kẹt ở Italia và ngài mong sớm trở về giáo phận của ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức cha Martinelli dòng Cappuccino nói, Tôi nghe nói có một số người Libya đang tìm cách hồi hương, đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ điều kiện an ninh đã được cải tiến tại một số nơi ở Libya. Điều này khích lệ tôi và tôi sẽ về nước càng sớm càng tốt. Hôm 22 tháng 8, phiến quân Libya tuyên bố đã chiếm được thủ đô Tripoli và đang lùng bắt Gaddafi, và vẫn còn những vụ đụng độ, nhất là tại thành phố Sirte, quê hương của Gaddafi. Đức cha Martinelli đã nhiều lần lên tiếng chống chiến tranh tại Libya. Ngài nói với hãng tin Fides, tôi nóng lòng trở về Tripoli với cộng đoàn và các linh mục của tôi. Rất tiếc là cho đến lúc này tôi được khuyên không nên lên đường, vì các đường bình thường trở về Libya đã bị chặn hết. Nhưng sự kiện có một số người về nước được khiến tôi hy vọng. Về tương lai của Libya, Đức cha Martinelli nói, bao lâu người ta chưa biết về số phận của Gaddafi, thì khó lòng đưa ra những lời dự đoán. Tình hình vẫn còn nguy hiểm vì những người trung thành sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Gaddafi. Tuy nhiên, theo Đức cha, tại Libya có những người được chuẩn bị tốt và thông minh, có thể hướng dẫn đất nước. Có một nhóm người ưu tú có thể kiểm soát được tình hình và hoạch định tương lai và bảo tồn sự thống nhất đất nước.
Pray for. Tòa Thánh đã chấp nhận các trẻ nữ giúp lễ trong Thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại thành phố Freiburg là chặng chót trong chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Ngài tại Đức. Thường thường trong các Thánh lễ tại Vatican không có trẻ nữ giúp lễ. Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Freiburg cho biết có 9 trẻ nữ và 8 trẻ nam giúp lễ sẽ phục vụ trong buổi cầu nguyện với giới trẻ tối thứ Bảy ngày 24 tháng 9. Và thánh lễ ngày cử hành sáng Chủ nhật 25 tháng 9 tới đây tại thành phố này. Tổng giáo phận Freiburg có khoảng 40.000 trẻ giúp lễ nam cũng như nữ. Trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm, có hơn 100 trẻ giúp lễ được đề nghị phục vụ trong thánh lễ ngày cử hành, và kết quả có 9 trẻ nữ và 8 trẻ nam được chọn để ý tới tuổi của các em từ 15 đến 18. Và phẩm chất dấn thân phục vụ của các em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Ai là người lớn nhất trong nước trời?
Ai là người lớn nhất trong nước trời? Bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Thánh Matthew. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng vào được nước trời. Vậy ai từ hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mòn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Làm lớn trong một nhóm hay một tổ chức luôn là mối bận tâm của con người. Chúng ta phần nào đó bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của quyền lực. Các môn đệ của Chúa đã tranh cãi với nhau về vấn đề ai là người lớn nhất. Câu trả lời của Chúa dường như gây sốc các môn đệ. Ngài đã gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và đưa ra câu trả lời: "Vậy ai từ hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời." Theo quan niệm của dân Israel thời Chúa Giêsu, trẻ em là không đáng kể, vì chúng không biết lề luật, cũng chẳng có công trạng gì. Thế mà Chúa Giêsu lại đề cao trẻ em trước mặt các môn đệ. Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Đặt một trẻ thơ giữa các môn đệ, Chúa nói điều kiện để vào nước trời là phải trở nên như trẻ em. Trở nên như trẻ em là trở nên trong sáng, buông mình phụ thuộc vào Thiên Chúa, để Thiên Chúa cầm tay dẫn dắt đầy mình. Trở nên như trẻ thơ, người lớn cần quay trở lại, nghĩa là cần hoán cải. Chỉ có ai dám đổi hướng sống, dám từ bỏ tiền tài danh vọng để lo tìm kiếm nước trời, người đó mới xứng đáng chiếm lấy tài sản trên trời. Nước trời là của trẻ thơ và cũng là của những ai giống như trẻ thơ nhờ hoán cải. Vậy ai là người lớn nhất trong nước trời? Thầy Giê-xu trả lời, đó là người từ hạ, trở nên thấp kém như em nhỏ. Bản chất của con người là thù tạo, được Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài. Vì là thù tạo, nên chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa. Khiêm hạ là nhận thức đúng sự thật về mình. Khiêm tốn đón nhận sự chăm sóc của Thiên Chúa, đấng là chủ cuộc đời chúng ta. Khiêm hạ là không tự mãn về bản thân, không cày dừa vào những tài năng Chúa ban, nhưng cày dừa vào chỉ một mình Thiên Chúa, đấng đã và đang ban cho chúng ta ân sủng của Người. Càng khiêm hạ, chúng ta càng mở toang cánh cửa lòng để đón nhận ơn Chúa. Càng đón nhận ơn Chúa, chúng ta càng thuộc về Chúa. Như vậy, để vào nước trời, chúng ta cần hoán cải để khiêm hạ, đón nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Người khiêm hạ sẽ không cày dừa vào bản thân, nhưng cày dừa vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Và người lớn nhất trong nước trời chính là những người bé nhỏ, khiêm nhu. Chúa Giê-xu đã không chỉ ra cách cụ thể ai là người lớn nhất trong nước trời, nhưng là chỉ ra một con đường để các môn đệ có thể sống trong nước ấy mai sau và trở nên người lớn nhất. Ngang qua hình ảnh em nhỏ, Chúa còn dạy cho các ông bài học tôn trọng từng con người trong cộng đoàn, dù đó là một em nhỏ, dù đó là một người tàn tật. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buôn đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời những vấn nạn về việc đọc những kinh tôn kính lòng thương xót Chúa. Có một thính giả ở London nêu câu hỏi, thưa cha, con thấy mấy người theo phong trào tôn kính lòng thương xót Chúa thường đọc mấy kinh do một linh mục sáng tác và tin rằng cứ đọc thuộc những kinh đó thì sẽ được khỏi bệnh. Con thấy có vẻ mê tín quá. Có kinh nào cao trọng hơn kinh lạy cha và kinh kính mừng, sao các tín hữu không chăm chỉ đọc, mà phong trào kính lòng thương xót Chúa là gì thưa cha?
Phong trào tôn kính lòng thương xót Chúa bắt nguồn từ những mặc khải của Chúa Giê-xu cho Thánh nữ Faustina Kowalska, người Ba Lan, và được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II hỗ trợ rất nhiều. Phong trào này lan rộng trên thế giới và cả nơi các cộng đoàn Việt Nam nữa. Sở dĩ lễ phong chân phước cho Đức John Paul II được ấn định vào ngày 1 tháng 5 năm nay, Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, cũng vì sự liên hệ mật thiết của Ngài với lễ này, vì vai trò của Đức John Paulo II trong việc phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, trong đó có cả tiến trình phục hồi, phong chân phước và phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, người đã được Chúa ủy thác đặc biệt sứ mạng quảng bá lòng tôn sùng này.
Thánh nữ Faustina Kowalska đã được Chúa mặc khải thế nào về lòng thương xót của Chúa và đâu là sứ mạng của thánh nữ?
Thánh nữ Faustina đã sống một cuộc đời hết sức trầm lặng. Chị sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 với tên là Helena trong một gia đình nông dân tại Glogoviec, Ba Lan, con thứ ba trong số 10 anh chị em. Ngay từ nhỏ, Helena đã tỏ ra thích cầu nguyện và nhạy cảm với những đau khổ của đồng loại. Lúc lên 7 tuổi, Helena đã ngỏ ý muốn đi tu, nhưng bị cha mẹ từ chối, khiến cô bé cũng muốn dập tắt tiếng gọi trong tâm hồn. Khi lớn lên, Helena đã rời gia đình đi giúp việc cho các gia đình khá giả để sinh nhai và phụ giúp kinh tế cho cha mẹ. Thỉnh thoảng, người thiếu nữ này cũng tham gia vào những cuộc khiêu vũ giải trí như các bạn đồng tuổi. Nhưng tiếng gọi trong tâm hồn cô vẫn không tắt hẳn, nhất là vào ngày 1 tháng 8 năm 1925, thị kiến về Chúa Kitô chịu khổ nạn đã thúc giục chị Helena dâng mình cho Chúa. Chị gia nhập dòng Đức Mẹ Từ Bi lúc 20 tuổi và được mang tên dòng là Faustina. Trong 13 năm sống trong dòng, chị nữ tu này, với trình độ học vấn chưa hết bậc tiểu học, đã được bổ nhiệm vào nhiều tu viện khác nhau và được giao cho những công tác hết sức tầm thường như là làm bếp, coi vườn, canh cửa. Nơi cuối cùng chị cư ngụ là tu viện ở Cracovia. Tuy nhiên, đằng sau cái cuộc sống xem ra tầm thường như vậy, chị Faustina đã được Chúa ban ơn thần hiệp sâu xa. Chị đã được Chúa Giêsu ủy thác cho sứ mạng truyền bá lòng thương xót Chúa, đặc biệt là việc khẩn cầu tín thác rằng, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Từ lòng tín thác đó, người tín hữu được thúc đẩy hãy tiến tới trên con đường trọn lành bằng cách tuân theo ý Chúa và tỏ lòng nhân ái đối với tha nhân. Các cuộc đối thoại với Chúa Giêsu được chị Faustina ghi lại trong quyển nhật ký, ví được như kho tàng thần học cho việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Chị Faustina qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1938 khi mới được 33 tuổi, sau những năm bị bệnh tật và đau khổ mà chị đã hiến dâng như hy lễ cho các tội nhân. Các cuốn nhật ký của chị Faustina được xuất bản, nhưng rồi bị Bộ Thánh vụ, nay là Bộ Giáo lý Đức tin, cấm đọc. Đồng thời, chính việc sùng kính lòng thương xót Chúa mà chị cổ võ cũng bị bộ này nghi ngờ vì bộ vốn tỏ ra dè dặt đối với các mặc khải tư.
Nếu các tác phẩm của thánh nữ bị tòa thánh cấm như vậy, chắc là có những sai trái về đạo lý. Làm sao mà tòa thánh về sau lại thay đổi lập trường về vấn đề này?
Khi trở thành Tổng giám mục chính tòa giáo phận Cracovia, Ba Lan hồi cuối năm 1963, Đức Tổng giám mục Karol Wojtyła, tức là vị giáo hoàng John Paul II tương lai, đã xin Bộ Giáo lý Đức tin thu hồi lệnh cấm đọc các tác phẩm của chị Faustina. Ngài xác tín rằng sở dĩ có lệnh cấm đó trước đây là vì các nhật ký của chị đã không được dịch chính xác, nên Đức Tổng giám mục đã cho dịch lại và đệ trình Bộ Giáo lý Đức tin. Nhờ vậy, bộ này đã thu hồi lệnh cấm vào tháng 4 năm 1978, tức là 6 tháng trước khi Đức Hồng y Wojtyła được bầu làm giáo hoàng John Paul II. Vốn có lòng hỗ trợ việc truyền bá của nữ tu Faustina về lòng thương xót Chúa, nên ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, hồi tháng 10 năm 1978, trong các bài giảng, Đức giáo hoàng John Paul II vẫn thường nói về lòng từ bi thương xót của Chúa, và đó cũng là đề tài thông điệp thứ hai của Ngài, Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, công bố hồi năm 1980. Và cũng chính Đức Tổng giám mục Karol Wojtyła đã xin phép tòa thánh cho mở án điều tra ở cấp giáo phận để làm án phong thánh cho chị Faustina, và cuộc điều tra này đã hoàn tất mau lẹ. Hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh hồi năm 1967, tuy nhiên phải đợi 26 năm sau, tức là năm 1993, án này mới được hoàn tất ở Roma, và Đức John Paul II đã tôn phong chị Faustina lên bậc chân phước tại Roma ngày 18 tháng 4 1993. Chỉ 7 năm sau đó, ngày 30 tháng 4 năm Thánh 2000, Ngài tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh, trong thánh lễ trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô.
Làm sao mà phong trào sùng kính lòng thương xót Chúa lan rộng trên thế giới? Có phải vì những lời hứa thu hút các tín hữu không, thưa cha?
Trong các cuốn nhật ký của Thánh nữ Faustina có ghi lại những cách thức tôn kính lòng thương xót Chúa, tôn kính ảnh Chúa Giêsu thương xót, được vẽ ra theo mặc khải của Chúa cho nữ tu Faustina, rồi lễ kính lòng thương xót Chúa được ấn định vào Chủ nhật thứ hai sau Phục sinh, chuỗi kinh kính lòng thương xót Chúa, giờ thánh kính lòng thương xót Chúa, vân vân. Đặc biệt là những lời Chúa hứa cho những người tôn kính bức ảnh Chúa thương xót và đọc các kinh về lòng từ bi Chúa. Chẳng hạn về việc tôn kính ảnh Chúa thương xót, Chúa Giêsu đã đưa ra ba lời hứa rõ ràng với thánh nữ Faustina. Linh hồn nào tôn kính ảnh này thì sẽ không bị hư mất, tức là Chúa hứa phần rỗi đời đời. Cha cũng hứa rằng ngay trên mặt đất này họ sẽ thắng kẻ thù. Đây là những kẻ thù của ơn cứu độ và họ sẽ đạt được những tiến bộ lớn trên con đường trọn lành Kitô giáo. Cha sẽ bảo vệ họ như chính vinh quang của cha trong giờ lâm tử, nghĩa là Chúa hứa ban ơn chết lành. Chúa cũng dạy chị Faustina dùng sâu chuỗi mân côi để đọc kinh kính lòng thương xót Chúa trong những mặc khải ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935 tại Vilnius, nay là thủ đô Lithuania. Bắt đầu bằng kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh tin kính, rồi thay vì đọc kinh lạy cha thì đọc: Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu thánh Chúa, linh hồn thiên tính của Đức Giêsu Kitô, con yêu dấu của cha và là Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Tiếp đến, thay vì đọc kinh kính mừng thì đọc: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin xót thương chúng con và toàn thế giới. Kết thúc sâu chuỗi thì đọc ba lần: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kèm theo cách thức đọc kinh như thế, Chúa hứa với thánh nữ Faustina: Cha sẽ ban vô vàn ơn cho những ai đọc chuỗi kinh như thế, vì sự nài đến cuộc khổ nạn của cha đánh động sâu xa lòng thương xót của cha. Khi đọc kinh ấy, con đưa nhân loại đến gần cha. Những linh hồn nào cầu nguyện với cha qua những lời ấy sẽ được lòng thương xót của cha bao phủ suốt đời họ và đặc biệt là trong giờ lâm tử. Con hãy mời các linh hồn đọc chuỗi kinh này và cha sẽ ban cho họ điều họ xin. Nếu những người tội lỗi đọc kinh này, cha sẽ làm cho tâm hồn họ được ơn tha thứ và ban cho họ ơn chết lành. Các linh mục hãy khuyến khích ai sống trong tội lỗi, hãy đọc kinh này như một bàn ăn cứu độ. Cả người tội lỗi cứng lòng nhất khi đọc chuỗi kinh này, dù là một lần mà thôi, cũng sẽ nhận được ân sủng lòng từ bi thương xót của cha. Con hãy viết rằng khi chuỗi kinh này được đọc cạnh một người hấp hối, chính cha sẽ đứng giữa linh hồn ấy và Chúa Cha, không phải như một thẩm phán công chính, nhưng như vị cứu độ. Lòng thương xót vô biên của cha ấp ủ linh hồn ấy, xét vì những đau khổ trong cuộc khổ nạn của cha. Tóm lại là không có gì là mê tín trong việc sùng kính lòng thương xót của Chúa, và những lời hứa của Chúa cho các tín hữu thực hiện lòng tôn sùng ấy qua việc tôn kính ảnh Chúa thương xót, đọc chuỗi kinh thương xót hoặc là các kinh khác trong việc tôn kính này. Giáo hội qua Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã phê chuẩn và hỗ trợ thánh nữ Faustina trong việc phổ biến việc sùng kính này. Trong các trình bày của một vài người viết, kể cả linh mục, có thể là làm cho người ta có cảm tưởng sai trái về lòng sùng kính thương xót Chúa và nghĩ đó là điều mê tín, nhưng mà sự sai trái ấy là lỗi hoặc là sự thiếu sót của đương sự. Chủ yếu, lòng sùng kính ấy nhắm đến phần rỗi linh hồn của các tín hữu, và nếu Chúa muốn, thì tín hữu ấy cũng có thể được khỏi bệnh về phần xác. Đó cũng là xác tín của Hội Thánh khi bàn bí tích sức dầu bệnh nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Giáo thuyết thần học về tước hiệu Đồng cứu chuộc của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong nền thần học Công giáo tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và sự đồng cứu chuộc tương đương và có ý nghĩa bắt nguồn từ tước hiệu đấng cứu chuộc để gọi Chúa Giêsu Kitô và việc cứu chuộc để ám chỉ công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa. Nói chung, sự cứu chuộc ám chỉ hành động qua đó một người hay một vật ban đầu được chiếm hữu nhưng sau đó bị mất đi, được mua lại hoặc chuộc lại bằng một giá thích hợp. Khi áp dụng ý niệm này cho công trình của Chúa Kitô trong việc cứu chuộc loài người, nó có nghĩa là giá cả thích hợp mà Chúa Kitô con Thiên Chúa đã phải trả, đặc biệt với cuộc khổ nạn và cái chết hy hiến cao cả trên thập giá để chuộc tội loài người. Vì tội lỗi của mình, con người đã đánh mất đi tình trạng ơn thánh trong đó nó đã được tạo dựng, hay tình bạn với Thiên Chúa, chức làm nghĩa tử của Thiên Chúa với quyền hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Trong quan niệm thần học này, yếu tố hình thái của sự cứu chuộc là việc trả giá đền chuộc. Giá chuộc đó là cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, có giá trị vô cùng, vì thế có thể cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Tương quan với ý niệm Kitô học này, các thần học gia đã gán cho Đức Maria tước hiệu đấng đồng cứu chuộc, để ám chỉ sự cộng tác của mẹ vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô với các công nghiệp của mẹ, đặc biệt trên núi Sọ, vào giá cả của sự cứu chuộc. Nói chung, nền thần học Công giáo cho rằng sự cộng tác đó của Đức Maria vào việc cứu chuộc là một sự cộng tác hình thức thực sự, bởi vì mẹ đã đồng ý một cách tự do với sự nhập thể cứu độ bằng cách sinh hạ và dưỡng nuôi vị tư tế và nạn nhân của hy tế cứu chuộc, cũng như bởi vì trong cuộc sống của mình, mẹ đã kết hiệp niềm tin, sự vâng phục và lòng mến các khổ đau của mẹ, đặc biệt khi đứng dưới chân thập giá, với các khổ đau của người con Thiên Chúa, ước ao kết hiệp với người cho ơn cứu chuộc nhân loại. Tuy nhiên, sự giải thích đồng nhất đó bị mất đi khi phải xác định xem sự cộng tác ấy của Đức Maria vào ơn cứu chuộc có thể được định tính như là lập tức hay có giá trị gần hay chỉ có giá trị xa. Liên quan tới sự giải thích khác biệt này, học giả Roscini phân biệt nó trong ba giả thuyết thần học mà chúng ta có thể tóm gọn như sau.
Giả thuyết thứ nhất là sự cộng tác có giá trị lập tức của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Đây là lập trường được đa số các nhà thần học ủng hộ, theo đó sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc phải được coi là lập tức, trong nghĩa Thiên Chúa sắp xếp để cho việc cứu chuộc loài người xảy ra cũng bởi các công nghiệp và sự nguôi thỏa của Đức Maria nữa, ngoài các công nghiệp và sự nguôi thỏa của Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong khi Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất như trong nghĩa chính yếu, độc lập, tự đủ và cần thiết, thì Đức Maria là đấng đồng cứu chuộc trong nghĩa phụ thuộc, tùy thuộc Chúa Kitô, tự mình không đủ và chỉ cần thiết một cách hiệp nhất thể. Như vậy, các công nghiệp của Đức Maria đã có một giá trị đồng cứu chuộc thực sự đối với ơn cứu rỗi của con người trong chính nó, nghĩa là đối với ơn cứu rỗi khách quan. Các công nghiệp ấy tạo thành một yếu tố nòng cốt mà nếu không có chúng thì không có ơn cứu chuộc như Thiên Chúa đã quyết định trong chương trình từ đời đời của người. Trong tư tưởng của các thần học gia ủng hộ lập trường này, kiểu đồng cứu chuộc trên đây không gây thương tổn cho tính cách duy nhất của đấng cứu độ đã được Thánh Phaolô công bố, bởi vì nó giống như sự cộng tác của từng người trong chúng ta với ơn cứu chuộc riêng của mình, nghĩa là với ơn thánh Thiên Chúa áp dụng cho chúng ta. Cũng thế, sự kiện cả Đức Maria cũng đã được cứu chuộc, không mảy may làm thương tổn sứ mệnh đồng cứu chuộc của mẹ. Thật thế, Đức Maria đã không cộng tác vào sự cứu chuộc của mẹ, mà chỉ cộng tác vào sự cứu chuộc những người khác mà thôi. Quả vậy, tuy hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô là duy nhất, nhưng sự hiến dâng ấy của người được nhìn dưới hai khía cạnh. Trước hết, theo trật tự luận lý, chứ không phải thứ tự thời gian, là cho sự cứu chuộc giữ gìn của mẹ người. Rồi sau đó, với sự cộng tác của mẹ là cho ơn cứu chuộc của tất cả mọi người. Ý hướng hai chiều đó tiềm ẩn trong ý niệm cứu chuộc giữ gìn của Đức Trinh Nữ và cứu chuộc giải thoát của các người khác. liên quan tới mục đích mà đấng cứu độ, cứu chuộc Đức Maria trước, nghĩa là để cho mẹ được vô nhiễm nguyên tội, thì ngoài việc để cho mẹ là mẹ Thiên Chúa, là để khiến cho mẹ có khả năng cộng tác với người trong việc cứu chuộc loài người một cách lập tức.
Giả thuyết thứ hai do một nhóm nhỏ các thần học gia ủng hộ là sự cộng tác xa của Đức Maria vào ơn cứu chuộc trước việc cứu rỗi. Trong nghĩa, nó diễn tả sự chấp thuận tự do của Đức Maria trở thành mẹ đấng cứu độ. Và trên thập giá, Đức Giêsu Kitô sẽ thành toàn một mình ơn cứu chuộc nhân loại. Sự kết hiệp các nỗi đớn đau của mẹ với các khổ đau của đấng cứu độ dưới chân thập giá diễn tả sự cộng tác của mẹ vào việc cứu chuộc chủ quan hơn là cho việc cứu chuộc khách quan, khi chính mẹ đã được cứu chuộc cho công trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện. Theo lập trường này, chỉ có các công nghiệp của Chúa Kitô là đã mưu cầu ơn cứu độ cho chúng ta. Còn các công nghiệp của Đức Maria đã chỉ cho mẹ quyền áp dụng các hoa trái sự cứu độ, nghĩa là ban phát các ơn thánh mà chỉ có Chúa Kitô đã lấy được cho chúng ta. Giả thuyết thứ ba là sự cộng tác tức thì, thụ động do trường phái thần học Đức đưa ra. Nó muốn là một cố gắng dung hòa hai giả thuyết kể trên. Thật thế, nó đề nghị sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc khách quan như là tức thì, theo giả thuyết thứ nhất, nhưng phân biệt sự cộng tác đó theo hai kiểu chủ động và thụ động. Sự cộng tác của Đức Maria chỉ là một sự cộng tác thụ động và hoạt động công nghiệp chủ động của Chúa Kitô. Như là thành phần được tuyển chọn từ nhân loại và là chi thể thứ nhất của giáo hội, trên núi sọ, mẹ đã cộng tác vào việc hoàn thành ơn cứu chuộc một cách lập tức nhưng thụ động. Trong nghĩa mẹ đã tiếp nhận trước tiên như khởi đầu của giáo hội các hoa trái của ơn cứu chuộc và đã khiến cho các hoa trái đó có thể được chuyển tới cho toàn giáo hội. Trong nền thánh mẫu học, giả thuyết này nhấn mạnh sự mới mẻ nơi mầu nhiệm của Đức Maria gắn liền với mầu nhiệm của giáo hội và đặt để cả hai thực tại hiệp nhất giữa chúng vào trong diễn văn rộng lớn hơn của toàn lịch sử cứu độ. Nỗ lực đề cao chiều kích giáo hội học trong mầu nhiệm của Đức Maria này là công của thần học gia Seban, là thần học gia Đức nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên các thần học gia Đức khác trong các năm trước công đồng chung Vatican II.
Để cho việc duyệt xét vấn đề được trọn vẹn, tưởng cũng nên trình bày lập trường của nền thần học Tin Lành. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, các thần học gia Tin Lành đã không đề cập đến sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc. Lý do đơn sơ là vì họ cho rằng chỉ có Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất tuyệt đối của toàn nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là đấng duy nhất có thể cứu chuộc con người và không có thụ tạo nào có thể làm bất cứ gì để cộng tác vào việc cứu chuộc đó, mà chỉ có thể tiếp nhận ơn cứu chuộc mà thôi. Đức Maria không khác gì với mọi thành phần khác của gia đình nhân loại và của giáo hội cần được cứu rỗi. Mẹ đã chỉ diễn tả một sự cộng tác vật chất với Chúa Kitô cứu độ, trong nghĩa như là con kinh vật lý, qua đó đấng cứu độ đã đi qua để đến với chúng ta và hoàn thành sự cứu chuộc trong bản tính nhân loại của chúng ta. Trao ban cho Đức Maria tước hiệu đồng cứu chuộc, hay nói về một sự đồng cứu chuộc với công trình của Chúa Kitô, có nghĩa là hủy bỏ sự hữu hiệu của việc cứu rỗi do Chúa Kitô thành toàn. Nó cũng bao gồm việc chống lại Thánh Kinh và xúc phạm tới đức tin nữa. Chính vì thế nên các thần học gia Tin Lành tỏ ra kinh khiếp đối với tước hiệu đồng cứu chuộc trong bất cứ nghĩa nào hay bất cứ khẳng định nào của nền thần học Công giáo. Các anh em Tin Lành có nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới Đức Maria, nhưng nói chung họ không chấp nhận tầm quan trọng và lòng sùng kính thái quá mà giáo hội Công giáo dành cho mẹ của Chúa Kitô. Lý do là vì chỉ có Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Các tín hữu Tin Lành thuộc thế kỷ 16 nói chung vẫn duy trì các tín điều của Kitô giáo thuộc ngàn năm thứ nhất. Martin Luther vẫn duy trì đa số các lễ kính Đức Maria như có thể tìm thấy trong các phúc âm và lịch phụng vụ như lễ truyền tin, lễ thăm viếng và lễ thanh tẩy. Nhưng niềm tin vào việc hồn xác lên trời bị bãi bỏ và vấn đề trở thành đề tài tranh luận giữa Công giáo và Tin Lành. các anh em tin lành theo khuynh hướng cực đoan và các chứng nhân Jehovah tin vào việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu, nhưng cho rằng Đức Maria đã có các con trai khác với ông Giuse và khước từ các tước hiệu và lòng sùng kính giáo hội Công giáo dành cho Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, vào thời của thuyết thiên quang luận và nền thần học tin lành tự do, các anh em tin lành mạnh mẽ chỉ trích các công thức truyền thống, trong đó có sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhiều thần học gia tin lành cho rằng toàn phần đầu của phúc âm Thánh Luca dùng ngôn ngữ huyền thoại, vì thế gương mặt của Đức Maria cũng được miêu tả theo các văn thể này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân vụ khủng bố chống trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Abuja, thủ đô Nigeria, hôm 26 tháng 8 vừa qua, làm cho ít nhất 18 người thiệt mạng. Roma, Đức Cha Giovanni Martinelli, đại diện Tông tòa Giáo phận Tripoli thủ đô Libya, đang bị kẹt ở Italia và ngài mong sớm trở về giáo phận của ngài. Bắc Kinh, Linh Mục Vương Thành Lợi, giám quản giáo phận Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, bị nhà nước Trung Quốc kết án 2 năm lao động cải tạo vì từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.